Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, chúng ta đến bài thứ 20 nói về giai đoạn căng thẳng giữa Chúa Cứu Thế Giêsu với giới lãnh đạo tôn giáo đương thời. Nhưng trước hết là ca khúc Giêsu tìm tôi của Tường Khanh qua tiếng hát Hồng Nhung.
Giêsu đến tìm tôi, cuộc đời sầu đau lẻ loi. Chợt một tình yêu mang tới, tình Chúa ơi cao vời, sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giêsu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui. Nguyện trọn đời luôn ghi nhớ.
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Nhung trong ca khúc Jesus tìm tôi của Tường Khanh. Và bây giờ là bài 20, giai đoạn căng thẳng giữa Chúa Cứu Thế Jesus với giới lãnh đạo tôn giáo đương thời. Phúc âm Matthew chương 11, câu 20 đến câu 24 kỹ thuật như sau. Vì dân các thành mà Đức Chúa Jesus đã làm nhiều phép lạ rồi không ăn ăn, nên Ngài của trách rằng, khốn nạn cho mày thành Corazin, khốn nạn cho mày thành Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Tyre và Sidon, thì hai thành đó thật đã mặc bao gai, đội cho ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay. Còn mày, thành Capernaum, là thành sẽ được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày, đem làm trong thành Sodom, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta giao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sodom sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày. Đó là theo phúc âm Matthew chương 11, câu 20 đến câu 24. Tất nhiên, ai cũng mong ảnh hưởng lớn nhất về phương diện thức tỉnh tâm linh chắc phải xảy ra ở những nơi, ở những thành phố Chúa Giê-xu đã thi thố nhiều phép lạ nhất. Tuy nhiên, dân chúng những thành phố này tuy ngạc nhiên về các phép lạ Chúa làm, nhưng vẫn không ăn năn và không tin Ngài là đấng cứu thế. Tâm linh họ không có gì biến chuyển. Họ thích thấy phép lạ chữa bệnh thân thể, nhưng không quan tâm bao nhiêu đến việc chữa lành tâm linh đang bị xa cách với Đức Chúa Trời. Họ thực sự không muốn sửa đổi, không muốn cắt bỏ những sai chật, những ung nhọt trong đời sống. Họ nghe Chúa giảng về sự ăn năn, nhưng không quyết định ăn năn. Họ không thấy có lý do gì để chỉnh đốn, để sửa đổi lại đời sống. Dù hiển nhiên là chức vụ của Chúa đã được nhiều người biết đến, danh tiếng Chúa được đồn khắp các thành thị lẫn thôn quê, nhưng lại không thành công bao nhiêu trong việc chinh phục họ trở về với Đức Chúa Trời trong nghĩa đúng nhất. Trong số những đám đông vây quanh Chúa trong các thành phố lớn, số người đến với Chúa rất ít. Lòng dân chúng trong ba thành phố gần nhau ở phía bắc hồ Galilee là Corazin, Bethsaida và Capernaum vô cùng cứng cỏi, chai lì. Chúa Giê-xu đã dùng những lời rất nặng nề nói về các thành phố này. Sứ mạng của Chúa là sứ mạng thương xót, nhưng Ngài cũng không ngần ngại đưa ra những lời cảnh cáo nghiêm khắc. Sứ điệp thương xót phải tùy thuộc vào một điều kiện đơn giản, đó là tấm lòng sẵn sàng ăn năn. Nếu con người không hối cải mà tiếp tục ghi mài trong cuộc sống tội lỗi, thì sứ điệp xót thương sẽ bãi bỏ để thay bằng lời phán xét nghiêm khắc. Kinh Thánh Cựu Ước đã minh họa những hậu quả nghiêm trọng trong tinh thần không sẵn lòng ăn năn. Tyre, Sidon và Gomorrah đã bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Tuy nhiên, so với Corazin và Bethsaida, Tyre và Sidon còn có phước hơn. Chúa Cứu Thế chưa bao giờ đi trên đường phố Tyre và Sidon. Dân hai thành này cũng chưa hề nghe Chúa giảng dạy. Và nếu có Chúa như thế, họ đã ăn năn từ lâu rồi. Đội cho, mặc bao gai và nằm dưới đất là tục lệ ngày xưa của dân đông phương, bày tỏ lòng ăn năn thống hối hay bày tỏ sự đau đớn, buồn thảm cùng cực. Vậy mà Corazin và Bethsaida vẫn cứ bình thản, không một chút kính sợ. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cảnh cáo họ rằng ngày phán xét sẽ đến và mọi người sẽ phải khai trình tất cả mọi việc mình làm, kể cả những lời nói và những tư tưởng xấu xa đen tối cũng đều sẽ phơi bày trong ánh sáng phán xét xuyên thấu của Đức Chúa Trời. Lúc đó, họ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã coi thường, đã bác bỏ lời giảng và tiếng gọi của Đấng Mê-si-a. Thành Capernaum bị một lời của trách đặc biệt. Còn mày, thành Capernaum là thành đã được cao đến tận trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì các phép lạ đã làm giữa mày, đem làm trong thành Sodom, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sodom sẽ bị đoán xét nhẹ hơn mày. Capernaum là một thành phố được nhiều đặc ân nhất của Chúa Cứu Thế so với những thành xung quanh. Chúa đã nhiều lần dừng chân tại thành phố này, dù nó không có gì để đáng được như vậy. Tất nhiên hậu quả là thành được nhiều đặc ân nhất, nhưng không đáp ứng lại sẽ bị trừng phạt nặng nề nhất. Những lời nghiêm khắc này của Chúa Cứu Thế Giê-xu được cả Matthew và Luca ghi lại, nhưng trong Matthew, phần này được đặt ngay sau những lời Chúa nói về Giăng Báp-tít. lời lên án của Chúa Giê-xu cho thấy cả lời giảng của Giăng cũng như của Chúa Giê-xu đều bị dân thành Ca-bê-nam bỏ ngoài tai. Trong phúc âm Luca, những lời này được đặt trong bài giảng thuyết về truyền giáo của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài sai 70 môn đệ ra đi, đó là trong Luca chương 10, câu 1 đến câu 20, khẳng định rằng thành phố nào chối bỏ các sứ giả của Chúa sẽ phải chịu hình phạt nặng nề hơn thành Sodom. Song hễ các ngươi vào thành nào, họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng, đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta, nhưng phải biết, nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối cùng, thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này. Đó là theo Luca chương 10, câu 10 đến câu 12. Cả Matthew và Luca đều ghi nhận những lời chúc dữ của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, thứ tự hay chỗ những lời đó được nói ra không quan trọng cho bằng nội dung những lời nghiêm khắc ấy. Và cũng rất có thể đây không phải là những lời chỉ nói một lần. Cả hai tác giả phúc âm này cũng không bỏ bớt sự kiện là ngay cả chức vụ và lời giảng của chính Chúa Giê-xu cũng đã từng bị người ta bỏ ngoài tai không đáp ứng. Trên đây là những lời cảnh cáo nghiêm trang của Chúa Giê-xu đối với những thành đã nghe, đã thấy Chúa mà không tin. Sau đây là những lời ca ngợi Đức Chúa Trời và những lời yên ủi êm dịu của Chúa đối với những người có tấm lòng đơn sơ và những người đau khổ đến với Ngài. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 25 đến câu 30 ghi như sau. Lúc đó, Đức Chúa Giê-xu nói rằng, hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha vì đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa Cha phải thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc Cha đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết con. Ngoài con và những người nào con muốn tỏ ra, cũng không ai biết Cha. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Sự kiện những thành phố miền Galilee từ chối, không chịu ăn năn là bối cảnh hé mở cho chúng ta có thể thấy một chút ý thức sâu kín bên trong của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau khi nghe những lời chúc dữ của Chúa cho các thành trên, chắc có người cho rằng Chúa Giê-xu rất thất vọng về chức vụ của Ngài. Nếu những thành phố Galilee kia đã có bao nhiêu cơ hội nghe Chúa, thấy Chúa còn từ chối sứ điệp của Ngài, không chịu ăn năn, thì còn lý do gì để Chúa tiếp tục giảng dạy? Tuy vậy, Chúa không nản lòng. Với thị kiến xuyên thấu, Chúa Cứu Thế Giê-xu biết rõ chức vụ của Ngài không thành công qua những kết quả ồn ào bên ngoài, như được cả thành kéo đến ủng hộ hay tung hô chẳng hạn. Ngay từ đầu, Ngài đã biết Đấng Mê-si-a sẽ không được dân chúng tiếp nhận như vậy. Giăng đã ghi lại mặc khải này chắc chắn từ Chúa Giê-xu truyền cho Giăng, và ông đã viết trong phần tiểu dẫn của sách Phúc âm thứ tư: Ngôi lời ở thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình không tiếp nhận. Đó là Phúc âm Giăng chương 1, câu 10, câu 11. Vì thế tại đây, sau khi đưa ra những lời chúc giữ cho thành phố cứng cỏi chai lì, chúng ta thấy Chúa Giê-xu quay hướng về Cha, dâng lên những lời ca ngợi chúc tụng đầy phấn khích. Trước hết là lời tôn ngợi cảm tạ Cha là Đức Chúa Trời, vì đã bày tỏ sự mầu nhiệm về nước trời cho con trẻ. Lời cảm tạ Đức Chúa Trời của con người đúng nghĩa hay không, tùy thuộc sự hiểu biết của con người về Ngài tới đâu. Chúa Giê-xu cũng biết vì lòng kiêu ngạo, đầy thành kiến, chuộng danh vọng, cho nên nhiều người đã không thể ăn năn đến với Chúa được. Trong khi đó, con trẻ với lòng đơn sơ không thành kiến, rất dễ đến với Chúa. Lời ca ngợi Chúa Cha phát xuất từ nội kiến sâu sắc của Chúa Giê-xu đối với tất cả sự vĩ đại và vinh quang của Đức Chúa Trời. Hỡi Cha là Chúa của trời đất. Ngài cũng ý thức rất rõ mối liên hệ tuyệt đối bền chặt với Cha. Trong khi bị thế gian chối bỏ, Chúa Giê-xu vẫn cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời trong mối thông công với Chúa Cha là Chúa của trời đất. Mối thông công với Chúa Cha chính là nơi Chúa Giê-xu luôn luôn trở về mỗi khi bị con người loại bỏ. Đây cũng là chiến thuật chúng ta cần luôn luôn sử dụng trong cuộc sống căng thẳng, dưới áp lực của ma quỷ và cám dỗ của cả những yếu đuối chán nản trong chính chúng ta. Ý thức Cha là Chúa của trời đất, là đấng sáng tạo và bảo tồn cũng khiến chúng ta hết sức yên tâm. Dù con người có làm gì đi nữa, thì Cha luôn luôn là chỗ dựa êm ấm tràn ngập bình an cho tâm hồn và thể xác. Làm sao chúng ta có thể kinh nghiệm điều chính Chúa Giê-xu kinh nghiệm trong lúc này? Giữa lúc tưởng như thất vọng nặng nề nhất trong chức vụ, Chúa Giê-xu đã có thể dốc lòng ca ngợi Cha, an nghỉ nơi Cha, biết rõ ý muốn tốt lành của Cha ngay cả trong những chỗ tưởng như thất bại. Hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi ca ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho con trẻ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Chúa Giê-xu đã biết rõ ý muốn Cha và tuân phục ý muốn đó. Cha đã bày tỏ điều mầu nhiệm về con cho những kẻ rất nhỏ hèn trong trần gian, mà giấu đi cho những kẻ tưởng mình là khôn ngoan quyền thế. Nếu Cha đã thấy điều đó là tốt lành, thì con sẵn sàng chấp nhận và cũng đồng cảm nhận với Cha rằng điều đó thực sự tốt lành. Con chỉ vui khi thấy Cha vui. Lòng Cha, ý Cha đã trở thành mục tiêu, cũng đồng thời là nguồn khích lệ cho con chấp nhận và tiến tới. Như vậy, biết Cha là điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể kinh nghiệm sự thỏa nguyện sâu xa trong tâm hồn. Chuyên chú học hỏi Kinh Thánh và làm theo những nguyên tắc đạo đức và tâm linh nêu lên trong đó, con người sẽ dần dần khám phá, hiểu biết được vẻ đẹp và tính thiện hảo trong Chúa. Tiếp theo đó, tín hữu cũng cần phải chấp nhận ý muốn Chúa cho đời mình. Không chỉ chấp nhận ý muốn Chúa trong những việc thuận lợi thành công, mà cả trong những chống đối thất bại nữa. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta trong những tháng ngày đầy âu lo sợ hãi về cuộc sống của gia đình và của chính mình, ở giữa những ngày tháng chênh vênh hơn hết, chúng ta sẽ biết Chúa đủ để có thể tín thác, gieo mình vào vòng tay từ ái của Ngài. Trong cao điểm của chức vụ, phải đối diện với thất bại dễ nản lòng hơn hết, khi người ta cứng cỏi, không chịu từ bỏ con đường cũ để trở lại với Đức Chúa Trời. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã không còn cách nào khác hơn là giao thác mọi sự trong tay Cha. Như vậy, lời ca ngợi Cha của Chúa Giê-xu đã dâng lên cho Đức Chúa Trời là Chúa của trời đất. Phẩm tính của tất cả những lời ca tụng được quy định bởi sự hiểu biết của mỗi người về Đức Chúa Trời cũng như bởi mối liên hệ với Ngài. Những người hiểu sai hay có cái nhìn quá hạn hẹp về Đức Chúa Trời thường không cảm nhận được hết vẻ đẹp lời ca tụng của Chúa Giê-xu. Đối với Ngài, sự cứu chuộc và ơn phước vĩ đại nhất không đến từ loài người, nhất là từ những người khôn ngoan, giàu có, địa vị, có thế lực trong trần gian, nhưng từ Đức Chúa Trời, là đấng ban cho những người có tấm lòng đơn sơ, những người nghèo khó, những người không có gì để dựa vào, cho nên đã đặt cả đức tin và hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu vui mừng khi cảm nhận như thế, nên Ngài đã không cầm giữ được mà bật ra lời ca tụng. Tôi ca tụng Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho con trẻ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy, vì Cha thấy điều đó là tốt lành. Sau lời cầu nguyện tụng ca cảm động như trên, Chúa Giê-xu đã đưa ra một lời khẳng định về mối liên hệ giữa Ngài với Cha. Chúng ta có thể thấy những khẳng định tương tự trong phúc âm rằng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì cả hai sách phúc âm đều mô tả cùng một đấng Mê-si-a. Mọi việc Cha đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết con, ngoài con và những người nào con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha. Hiểu được ý nghĩa những lời này là chúng ta hiểu được sứ mạng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng tuyên bố Ngài là con đường duy nhất để biết Cha, và tất cả những phương tiện khác chỉ là tùy thuộc hay thứ yếu. Người Do Thái không thể hiểu được điều này vì các nghi lễ tế tự theo luật pháp Môi-se đã bám rễ quá sâu trong suy nghĩ, trong nhận thức tôn giáo của họ. Thật ra mục tiêu của luật Môi-se rất tốt, đó là khiến cho họ ý thức được bản chất trọn lành của Đức Chúa Trời cũng như bản tính hư hoại thất bại của con người. Từ đó giúp cho họ phát sinh đức tin nơi Chúa là đấng Mê-si-a của lời hứa, chứ không phải để họ tự thỏa mãn với việc giữ nghi thức hoàn toàn có tính cách hình thức, thậm chí máy móc, in chí rằng như vậy là buộc được Đức Chúa Trời phải chấp nhận họ. Chúa Giê-xu đã làm sáng tỏ điều đó. chính Chúa Giêsu là con đường duy nhất. Vì Ngài là con đường, cho nên để đến với Đức Chúa Trời, họ phải chấp nhận đi con đường đó bằng đức tin, chứ không thể bằng cách nào khác. Chừng nào họ chưa chấp nhận Giêsu là Chúa cứu thế, họ không thể nào đến với Đức Chúa Trời, dù có dựa vào bao nhiêu nghi lễ, giới luật nào khác. Thật ra không phải chỉ người Do Thái, mà tất cả các tôn giáo khác đều gặp khó khăn này. Có tôn giáo thì ỷ lại, lợi dụng, hối lộ thần thánh mình tin thờ bằng khói hương, bằng lễ vật, bằng hoa quả. Có tôn giáo thì chủ trương phải dựa vào chính nỗ lực cá nhân đều có thể đạt đến siêu thoát. Nếu chưa đạt đến thì do lỗi mình và còn có thể tiếp tục trong nhiều kiếp khác. Tự chung, con người chủ trương đạt đến bậc trọn lành bằng con đường của công đức và việc lành, dựa trên những giáo lý do loài người nghĩ ra. Lối suy nghĩ thông thường nhất là lập luận bù trừ, nghĩa là lấy công quả hay việc phúc đức bù trừ cho những tội lỗi của mình. Cách giải quyết này có vẻ hợp lý, nhưng trong thực tế là một giải pháp què quặt. Lịch sử giáo hội thời Trung Cổ đã ghi lại một sai lầm nghiêm trọng, đó là chủ trương bán bùa xá tội của giáo hội. Bùa xá tội có nhiều giá, càng đắt tiền càng tha được nhiều tội hơn hoặc tha được những tội nặng hơn. Nói cách khác, bùa xá tội có hiệu lực tương ứng với số tiền bỏ ra mua. Bùa đắt tiền thì công hiệu nhiều hơn, thậm chí có những bùa xá tội xá miễn cả đời. Chủ trương sai lạc này xuất phát từ lòng tham của cải vật chất đã đưa giáo hội vào con đường suy thoái, nguy hại. Chúa Giêsu đã khẳng định tất cả những sai lầm trên. Mọi việc cha đã giao cho ta, ngoài cha không có ai biết con, ngoài con và những người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết cha. Đây cũng chính là mục tiêu con Đức Chúa Trời đã phải thành người, bước vào trần gian để qua Ngài mọi người có thể đến với cha. Nhưng tất nhiên, họ chỉ có thể nhận ra con không bằng sự khôn ngoan hay công đức riêng, mà chỉ bằng lòng tin đơn sơ của con trẻ. Đức tin nơi Chúa không có tính chất mù quáng như niềm tin trong các tôn giáo của trần gian. Vì đức tin nơi Chúa sẽ lớn lên theo ngày tháng, làm cho mối tương giao với Chúa ngày càng phong phú hơn, càng sâu đậm hơn. Đức tin thật của người tin Chúa không bao giờ là một mớ kiến thức đóng khung, nhưng tăng trưởng từng ngày trong mối liên hệ sống động với Chúa là đấng hằng sống.
Này con yêu dấu, bóng con giờ đâu, con lạc phương nào? Bao ngày sương gió, lòng ta đau đớn, xót xa vì con. Ta nhớ thương con, tìm con khắp chốn. Rừng sâu heo hút, bước ta trượt nghiêng, mắt lệ cố nhìn. Ven rừng ven suối, mà sao xa vắng, bóng con bìa tâm. Tim này tan nát, nhớ con muôn phần. Rừng núi tiếng gió, khu buồn xa xe lòng qua. Lời ta kêu con, như lạc mất trong rừng. Yeah. cha nhân ái bước con về đây xa chuồng chiên ngài, con buồn tê tái ngẩn ngơ đi mãi thấy đâu bình an vui thú nhân gian toàn đêm cây đắng đường đi muôn lối bước con lẻ loi phiêu bạt chân trời bao ngày đen tối lòng con tan nát heo hon tạ tơi đau buồn trăm mối nói sao nên lời dừng bước hối tiếc những ngày cách xa nhà Chúa về đây ăn năn xin ngài thứ tha tội xưa Chúa còn lo buồn đâu còn đau đớn đồng xanh bát ngát Chúa cho nghỉ yên bên những con chiên cùng bầy thân mến được ngài chăn dắt biết bao là vui con nguyện muốn đời không rời xa Chúa lại cha nhân lạy cha nhân ái bước con về đây con về vui sống với chiên trong bầy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.